sai và sót. Lâu nay báo chí và các nhà thơ thiếu điều năn nỉ các nhạc sĩ, những người làm chương trình ca nhạc, các anh chị giới thiệu chương trình đừng nên lãng quên các nhà thơ và những người đặt lời cho các ca khúc. Nhưng xem chừng sự nhắc nhở đó không ăn thua, sự đời vẫn cứ tự nhiên quên, tự nhiên phớt lờ, tự nhiên không vấn bận đến bao lời hát làm rung động tình cảm, tâm tư người nghe, đã góp phần ngang ngửa với phần âm nhạc trong ca khúc, chứ không phải chỉ là 1/3 giá trị nhuận bút mà người có thơ phổ nhạc hoặc là làm lời được hưởng. Cũng có lúc người có thơ phổ nhạc phát buồn bực tình đời khi nhìn thấy nhạc sĩ, bạn đồng hành cùng sinh ra đứa con tinh thần vẫn dừng dưng nhận qua, vui vẻ ký tên lưu niệm với người hâm mộ, mà dường như quên bén trên đời này có những nhà thơ nào đó có cái tên nghe quen quen. Phải nhắc tới người tốt việc tốt, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Không phải ông chỉ chăm mẩm phổ thơ các nhà thơ nổi tiếng, mà trên mặt báo hàng ngày, ông bắt gặp bài thơ trúng ý mình, ông phổ nhạc, ông phổ biến, rồi ông tầm cho được tác giả chưa từng biết mặt, ở mãi tận trời xa, ông gửi nhuận bút, ông cảm ơn, làm cho các tác giả nhận được niềm vui bất ngờ không tưởng tượng nổi. Họ thư từ qua lại thấm thiết với ông rằng được nhạc sĩ phổ nhạc, họ không còn tự ti cảm xúc với cuộc sống chung quanh. Và nếu ai hay để ý, sẽ thấy ông thường bước dội lên chỗ đông người, bổ sung lời giới thiệu còn thiếu tên tác giả bài thơ do ông phổ nhạc một cách trân trọng. Nói vòng vo thế giới một chút, tôi xem TV thường thấy trong những chương trình ca nhạc đồ sộ khi giới thiệu một tác phẩm mà nhạc sĩ phổ nhạc bài thơ của nhà thơ nào đó, thì cả hai đều được nhận qua của ca sĩ và khán giả, và không thể nào tránh khỏi màn thơ nhạc ôm hôn, dỗ về trên đôi vai nhau. Ở ta, có nhớ nhau là đẹp rồi, các nhà thơ, nhất là nhà thơ nữ, chắc cũng không ham ra ngồi bên nhà nhạc, cũng không ưa hung hít, dỗ về thân thiện chỗ đông người. Còn nữa, ở ta, trong các chương trình tác giả, tôi thường thấy các nhạc sĩ lấp ló xin lỗi trong cánh gà, chờ ca sĩ hát bài của mình xong, chậm rãi từ tốn bước ra tặng qua các ca sĩ. Các ca sĩ thì lớp qua tặng khi mới dạo nhạc, khi đang hát, khi nhạc giáng tấu. Qua của cò mồi và qua của tác giả, ông qua ngập cả người, rơi rớt dọc đường vinh quang, trong lúc các nhạc công chỉ biết nhìn theo cười hùng một cách lịch sự. Mới đây xem chương trình các cháu nhảy múa theo ca khúc Cánh cò trong câu hát Mẹ ru, vui khi nghệ sĩ Dương Linh dắt cháu bé đến trước thùng quà từ thiện, buồn vì màn hình chỉ chạy chữ nhạc của Phạm Tuyên mà không giới thiệu bài thơ nổi tiếng của nhà thơ chế Lam Viên, rút từ băng video Cánh cò cánh vàng do Sài Gòn Audio thực hiện năm 1995. À thì thôi, nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, tôi cũng là người được các nhạc sĩ tự chọn chứ tôi không mời chào, phổ thơ và đặt tôi làm lời bài hát. Tôi không lâm vào cảnh ngộ bị phụ bạc như trên. Tuy bấy lâu chù mang bệnh tức, vì sự công bằng không được tôn trọng, tác giả bài thơ được phổ nhạc, tôi vẫn giấu mặt, sợ người đời nghi quan tôi muốn nói về tôi. Nhưng tới nước mà ca khúc Dàm cỏ đông, nhà thơ Hoài Vũ bỗng biến mất, ca khúc Đất nước không còn Tạ Hữu Yên, Em ơi Hà Nội phố biến thành thơ của nhà thơ nào đó, chứ không phải của Phan Vũ, thì cũng nên góp một tiếng nói, xin chớ lãng quên. Nhân bài viết này tôi muốn tâm tình thêm một việc, đó là phần giới thiệu các làn điệu dân ca. Nếu thư yêu cầu của khán thính giả, ca khúc Nhạc rừng thành bài Cúc cu, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn thành bài Chim kêu, Hành khúc ngày và đêm thành bài Rất dài và rất xa, thì các nhạc sĩ có thể chăm trước, vì nghe ngộ ngộ dễ thương và cũng có chút cảm thông. Nhưng giới thiệu những làn điệu dân ca thì bắt buộc phải chính xác. Thí dụ, giới thiệu một bài dân ca nguyên gốc thì nên giới thiệu thật trúng tên, không thể nhầm lẫn Lý cây dúi, Bến Tre thành Lý cây chuối, vì chưa tìm thấy Lý cây chuối mà chỉ có Lý bụi chuối ở Vĩnh Long, Lý chèo đưa cá ông Phú Quốc, chứ không phải là Lý con cá ông, vân vân. Giới thiệu bài dân ca được đặt lời mới hoặc chỉnh lý cải biên thì nên rạch ròi như sau: bài Cái tánh leo trèo theo điệu Lý con cúng núm dân ca Bến Tre, lời mới, bài Chiều Nhớ theo điệu Lý Cái Mơn, lời mới, bài Kiên Giang Mình Đẹp Lắm theo điệu Lý Chèo Đưa Cá Ông, dân ca Phú Quốc, Kiên Giang, lời mới, vân vân. Chứ không phải cái tánh leo trèo, Chiều Nhớ, Kiên Giang Mình Đẹp Lắm là tên của làn điệu dân ca. Còn chuyện lấy tên tác phẩm người khác đặt cho tên tác phẩm của mình một cách quá tự nhiên thì không phải ít. Thí dụ như bài dân ca Ra Duyên Anh Cưới Em theo điệu hò cống chùa, dân ca Bến Tre cũng bị ai đó lấy xài, làm tác giả sổ hoài thấy mà thương. Trong các hội thi tiếng hát quê hương, từng sử dụng phần lớn các bài dân ca được một tác giả vừa sưu tầm, vừa chỉnh lý cải biên, đặt lời mới. Nhưng tác giả đó bỗng dưng trở thành vô danh. Và tất nhiên tác giả đó phải tự an ủi, miễn sao thời nay còn hát những bài dân ca của xứ sở mình là hạnh phúc và vinh dự rồi. Nghĩ như vậy cũng là một kiểu cầu an và cũng không nghiêm túc với chính mình. Vì mỗi dân tộc ở mỗi quốc gia, nếu không biết thì thôi, mà muốn biết thì nên biết đúng tên và xuất xứ, làn điệu dân ca thiêng liêng của dân tộc mình. Nói lớp phớt riết thành quen miệng, xong bữa nào xào bữa đó, hết chương trình này tới chương trình khác, không ai bắt buộc nghệ sĩ phụ trách chương trình giới thiệu các loại hình âm nhạc phải học tập và nghiên cứu nghiêm túc cả, bởi chính họ là người trực tiếp truyền bá sự chính xác đến khán giả. Còn các nhà sản xuất băng đĩa thì sao? Họ cứ để chung chung là tiện và lợi nhất. Dân ca Bắc Bộ, dân ca Trung Bộ, dân ca Nam Bộ khỏe re. Cũng như dân ca Tân Cương, Tây Ban Nha, Mỹ, Tây Cơ, âm nhạc thế giới đại đồng mà. Sau này con cháu của xứ sở mình biết đâu sẽ băn khoăn về điệu Lý Con Sáo, không biết sáo ở đâu mà lắm thế. Thì con sáo sang sông, con sáo sổ lòng, con sáo có bao nhiêu mà ở đâu mà chẳng được.